Phẩm 9, Tỳ Lê Ba La Mật Đa, phần 1. Đức Thế Tôn bảo Xà Lợi Phất, thế nào là Đại Bồ Tát? Vì vô thượng Bồ Đề nên y theo Tỳ Lê Gia Ba La Mật Đa mà thực hành Bồ Tát hạnh. Này Xà Lợi Phất, Đại Bồ Tát nương theo tinh tấn Ba La Mật Đa mà tinh tấn tu học thực hành Bồ Tát hạnh. Này Xà Lợi Phất, Đại Bồ Tát thành tựu đầy đủ chánh tinh tấn không thoái, có thể chẳng kể thân mạng quý trọng mà phát đại tinh tấn cầu pháp môn vi diệu Bồ Tát tạng, ân cần lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, nghiên tầm cứu cánh, thông đạt nghĩa thú, vì người mà rộng diễn giảng khai thị, hoặc lại biên chép tu học đúng lý. Đây gọi là Đại Bồ Tát thực hành Bồ Tát hạnh. Này Xà Lợi Phất, thế nào gọi là chẳng kể thân mạng? Lúc Đại Bồ Tát thực hành tinh tấn Ba La Mật Đa, dù bị kẻ khác khủng bố hăm dọa, nếu ông ở nơi kinh Bồ Tát tạng này mà thọ trì, đọc tụng cho đến rộng giảng diễn khai thị cho người tu học như lý, thì ta sẽ lấy 100 cây tên nhọn đâm xuyên qua thân thể ông, trừ dứt mạng sống của ông. Dù nghe lời hăm dọa ấy, Đại Bồ Tát chẳng để tâm, không sợ sệt, không kinh hoàng, phát bốn thứ oai thế dũng mãnh kiên cố, nơi pháp môn vi diệu Đại Bồ Tát tạng càng thêm tinh tấn, chẳng vứt chẳng bỏ, chẳng xa chẳng rời, thành tựu đầy đủ sự tin hiểu mạnh mẽ lanh lợi, tin hiểu kiên cố, kham nhẫn kiên cố, chánh cần kiên cố. Này Xà Lợi Phất, ta sẽ vì ông mà nói ví dụ về kiên cố nhẫn, kiên cố chánh cần, để cho Đại Bồ Tát được kiên cố nhẫn, kiên cố chánh cần thực hành Bồ Tát đạo chẳng kể thân mạng. Này Xà Lợi Phất, giả sử tất cả hữu tình chúng sinh trong tam thiên đại thiên thế giới, hoặc loài noãn sinh, thai sinh, thấp sinh, hóa sinh, hoặc loài có hình sắc, không hình sắc, có tưởng, không tưởng, không phải có tưởng không tưởng, hoặc loài thấy được chẳng thấy được, tất cả chúng sinh ấy trong khoảng sát na đồng thời được thân người. Đối với Bồ Tát họ cùng kết oán thù rất nặng, nên bảo Bồ Tát, nếu ở nơi kinh Bồ Tát tạng ấy mà ông thọ trì, đọc tụng cho đến vì người rộng giảng nói, khai thị, biên chép, tu học như lý, thì chúng ta đồng bắt trói ông, sẽ giết chết ông. Vì thực hành tinh tấn Ba La Mật Đa, nên Đại Bồ Tát dù nghe lời hăm dọa ấy, nhưng không hề có một niệm sợ hãi, chỉ nhiếp chỉ đủ bốn thứ chánh pháp chuyên cầu pháp môn vi diệu Bồ Tát tạng. Đây gọi là Đại Bồ Tát thành tựu tinh tấn Ba La Mật Đa không thoái vậy, lại còn thành tựu vô biên oai lực dũng mãnh tinh tấn, chánh cần dũng kiện, tịnh giới dũng kiện, đại nhẫn dũng kiện, đẳng trì dũng kiện, đại tuệ dũng kiện, chánh hạnh thắng trí thảy đều dũng kiện. Này Xà Lợi Phất, lúc thực hành tinh tấn Ba La Mật Đa, vị Đại Bồ Tát ấy đầy đủ nhẫn lực lớn như vậy, nên giả sử mười phương vô lượng chúng sinh đều cầm đao kiếm đâm chém Bồ Tát, đối với chúng sinh ấy, Bồ Tát chẳng hề có một niệm giận hờn. Này Xà Lợi Phất, Đại Bồ Tát vì an trụ nhẫn lực như vậy, nên an vui vững vàng như Đại Phạm Vương, như Thiên Đế Thích, như núi Tu Di chẳng khuynh động, thường an trụ từ bi, luôn quan niệm cứu độ chúng sinh, chọn không thoái chuyển công hạnh đang thực hành. Mà Bồ Tát này lòng bao dung rộng lớn như đại địa, đại thủy, đại hỏa, đại phong, hư không, lại hay tu tập đối trị cội gốc tham, sân, si. Này Xà Lợi Phất, nếu có Đại Bồ Tát đem tất cả chân bảo vô giá chứa đầy cả hằng xa vô lượng thế giới, dùng phụng thí cho vô lượng đức Như Lai chánh đẳng giác, lại có Đại Bồ Tát thực hành Tỳ Lê Gia Ba La Mật Đa, lắng nghe pháp môn vi diệu Bồ Tát tạng như vậy rồi qua ở chỗ vắng rảnh nhiếp tâm suy gẫm pháp ấy và tinh tấn tu học, lại khiến các Bồ Tát chưa tu học cũng ưa thích tu tập. Này Xà Lợi Phất, Đại Bồ Tát này vì thực hành tinh tấn Ba La Mật Đa nên nhiếp trì vô lượng căn lành vi diệu, chẳng phải người dâng thí kia có thể bằng được. Vì sao? Vì căn lành như vậy thuộc về vô thượng Bồ Đề. Vì thế nên các Đại Bồ Tát ở nơi pháp môn vi diệu Bồ Tát tạng này phải lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, hoặc biên chép, rộng giảng nói cho người phát khởi tinh tấn dũng mãnh tu tập. Lại nữa, này Xà Lợi Phất, Đại Bồ Tát phát khởi tinh tấn Ba La Mật Đa phải nên tu hành chỗ bất hành hành. Thế nào gọi là chỗ bất hành hành? Chỗ bất hành hành ấy là Niết Bàn vậy. Nói bất hành là vì các thiên ma chẳng đi, còn nói hành là vì các người lành tu tinh tấn thì đi nơi ấy, nói người lành là chư Phật, độc giác và đệ tử Phật. Vì sao? vì các người lành lên thánh đạo và chư Phật Thế Tôn đều hướng đến Bát Niết Bàn. Này Xa Lợi Phất, tất cả chúng sinh phần đông đi ba chỗ. Đó là tùy thuận đường ác, hướng đến đường ác và sẽ đọa đường ác, vì thế nên đối với pháp tạp nhiễm, các đại Bồ Tát chọn chẳng tùy thuận, chỉ cầu những pháp lành xuất ly giới nhẫn đa văn. Này Xa Lợi Phất, chúng sinh thế gian phần lớn an trụ vô nghiệp mà luôn tự cho là mình an trụ hữu nghiệp, chúng sinh thế gian phần lớn giải đãi mà luôn tự cho là mình phát khởi hành cần. Vì thế nên, này Xa Lợi Phất, đại Bồ Tát trí tuệ chọn chẳng cùng với hạng vô nghiệp giải đãi quen gần nhau, lại cũng chẳng rơi vào trong số của họ, chỉ quen gần với các đại Bồ Tát cùng một hạnh với mình. Vì sao? Vì không có chúng sinh nào đối với đại Bát Niết Bàn thanh tịnh vô nhiễm tối thắng mà sinh lòng tín giải thanh tịnh như Bồ Tát. Này Xa Lợi Phất, đại Bồ Tát phát khởi tinh tấn Ba La Mật Đa chẳng những vì tự mình chứng Niết Bàn mà phát khởi tinh tấn, mà còn vì nhiếp thọ tất cả hữu tình khiến các chúng sinh được lợi lạc nên tu hành chánh hạnh. Phát khởi tinh tấn, khai thị dắt dìu đạt để không sinh trên đường thánh đạo, do đó nên gọi Bồ Tát là thiện trượng phu. Bấy giờ, Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa ấy mà nói kệ rằng, chánh cần không lười nhác thường đủ đại tinh tấn nơi Phật Bồ Tát tạng sáng suốt luôn thọ trí. Kéo tư duy pháp nghĩa nơi Phật chẳng mỹ bàn luôn siêng cầu tịnh pháp nên gọi là Bồ Tát, bậc chánh cần đại tuệ ngồi cội rượu Bồ Đề dẹp các quần ác ma do bát nhã tinh tấn. Hiện thủ hộ cấm giới nhiệm trì các thế gian vì lợi ích chúng sinh thường tinh tấn vô hạn. Này Xa Lợi Phất, kinh điển Đại Thừa Đại Bồ Tát tạng vi diệu như vậy lưu truyền khắp trong đời hay làm cho chúng sinh sinh tâm vui mừng khôn xiết, lại thường sinh phước đức trí tuệ, chiêu cảm báo giàu có. Hay chiêu cảm báo chư thiên thù thắng khoái lạc, hay chiêu cảm phước báo đầy đủ viên mãn tất cả, hay sinh tất cả trí lực, vô sở úy, vô ngại trí, đại từ, đại bi. Bất cộng Phật Pháp của chư Phật Như Lai. Nói tóm lại, hay dẫn sinh tất cả Phật Pháp, dẹp trừ mạo oán, khiến tâm thanh tịnh, hay phát trí tuệ cùng gốc sinh tử tận ngăn mé khổ, hay gần Niết Bàn. Này Xa Lợi Phất, đời sau, lúc Phật và các ông đã nhập Niết Bàn, 500 năm sau, bấy giờ có nhiều chúng sinh phước bạc đối với kinh này họ chẳng tin, chẳng trọng lại hủy diệt vứt bỏ. Lại có vô lượng chúng sinh phước đức kính thờ kinh này, như lý tu học chuyên cần tinh tấn để cầu vô thượng Bồ Đề, để cầu giới, văn, định, tuệ, giải thoát tri kiến. Để cầu tất cả Phật Pháp, lợi lạc tất cả chúng sinh, để bỏ tà kiến tu hành chánh kiến, để bỏ sinh tử tu hành thánh đạo, vì muốn diễn thuyết chánh Pháp hàng phục quân ma. Vì muốn bỏ lìa tham ái điều phục sân hận, phá trừ ngu si, dứt diệt vô minh phát tuệ minh. Lại nữa, này Xa Lợi Phất, đời tương lai, nếu có chúng sinh nghe pháp này rồi muốn cầu tất cả thiện pháp thì nên phát khởi chánh cần dũng mãnh tăng thượng. Do vì nghe pháp vi diệu này thì đối với Phật Pháp không còn chướng ngại quyết định không nghi. Này Xa Lợi Phất, bấy giờ lại có vô lượng chúng sinh, do phước đức nhiều nên có ý chí tăng thượng cầu vô thượng Bồ Đề được nghe kinh này, nghe rồi sẽ được sự vui mừng rộng lớn rất khéo tìm hiểu. Suy tư pháp môn vi diệu Bồ Tát tạng và tu hành đúng như lời. Lại nữa, này Xa Lợi Phất, bấy giờ sẽ có người thích nghe giáo pháp của Như Lai. Vì theo nhân duyên sai biệt mà họ được nghe kinh điển này, nghe xong họ sẽ được sự vui mừng rộng lớn, được vui mừng rồi họ phát khởi tinh tấn có thể ở nơi pháp bảo vi diệu Bồ Tát tạng này lấy chút ít phần thiết thực. Này Xa Lợi Phất, thí như trên mặt biển lớn trôi nổi vô lượng trái chín đầy đủ sắc hương ngon ngọt, có một trượng phu phát khởi sức dũng mãnh tinh tấn lội vào biển lớn, vận động tay chân vớt lấy trái chín ấy, hoặc hai, hoặc ba trái rồi ra khỏi biển đến một chỗ ăn nếm trái chín ấy mới biết là rất ngon ít có. Trượng phu ấy bèn nghĩ rằng những trái chín thơm ngon này từ nào ta chưa hề được ăn. Ta nên mạnh dạn lội vào biển lần nữa để vớt lấy những trái còn lại, suy nghĩ xong trượng phu ấy trở lại mé biển thì không còn thấy trái chín đâu cả. Trượng phu ấy rất hối hận tự trách sao chẳng vớt lấy thật nhiều trái chín để nó trôi mất cả. Này Xa Lợi Phất, Cũng vậy, sau khi Phật nhập diệt, 500 năm sau, lúc hành pháp vô thượng sắp diệt, sẽ có vô lượng chúng sinh ít tin, ít thị, ít giới, ít tuệ, ít tu tinh tấn. Tuy theo nhân duyên sai biệt mà họ được nghe kinh điển vi diệu này, nghe xong, ở nơi kinh này họ chỉ được chút ít nghĩa cạn nhỏ, cho đến chỉ thọ trì một bài kệ bốn câu. Lại bị ác ma nhiễu loạn che ngăn chẳng cho người khác nghe hỏi và cúng dường ca ngợi kính tin người trì kinh ấy, biết mọi người chẳng kính trọng người ấy ở nơi kinh này an trụ tâm xả. Chút ít câu nghĩa đã được nghe đến ở chỗ vắng vẻ để tư duy quan sát sinh lòng vui mừng, mà lại hối hận tự trách rằng, nay ta bỏ mất lợi lành. Tại sao ta chẳng nghe nhiều lãnh thọ nhiều chánh pháp của chư Phật Như Lai? Do đó đối với Như Lai phát khởi tâm thâm trọng hơn lúc trước. Này Xá Lợi Phất, bấy giờ có các tỳ kheo vì bị ác ma nhiễu loạn nên nghe kinh này mà đối với quần chúng họ sẽ phát khởi chê bai cho rằng kinh này do các nhà văn soạn ra. Chẳng phải của Phật nói, vì thế nên đối với kinh này có các tỳ kheo hoàn toàn chẳng nghe, chẳng tin. Bấy giờ, Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa ấy mà nói kệ rằng, được nghe pháp này đối với Phật pháp sẽ không chướng ngại quyết định không nghi, các người ít phước chẳng được gặp nghe. Người phước đức nhiều được nghe kinh này, các người ít phước dù nghe chẳng tin nhiều phước nghe rồi đầu đội vui mừng, người ít phước nói chẳng phải Phật dạy họ sẽ bị đọa. Như mù sập hố, người nhiều phước đức nghe rồi vui mừng sẽ sinh cõi lành. Như sữa và nước, các người ít phước nghe sinh lo dầu họ sẽ thọ khổ chẳng thoát tối tăm, dù được nghe ít lại bị ma nhiễu chê bai Phật pháp mau đọa địa ngục. Lại nữa, này Xá Lợi Phất, chư Phật Như Lai thành tựu đầy đủ diệu trí thanh tịnh, cho đến biết rõ tâm niệm của bốn chúng, hoặc tỳ kheo hay tỳ kheo ni, hoặc yêu ba tắc hay yêu ba di, ở đời tương lai lúc chánh pháp diệt. Nghe kinh điển này hoặc tùy thuận tin nhận, hoặc hủy báng khinh khi, hoặc có người hoàn toàn chẳng được nghe, tất cả như vậy, trí thanh tịnh của Như Lai đều biết rõ cả. Này Xá Lợi Phất, nếu có Đại Bồ Tát và các chúng sinh khác ở nơi kinh này nghe rồi lãnh thọ tinh tấn tu tập thì sẽ được thành tựu bốn pháp vô chướng thanh tịnh, những gì là bốn? Một, thành tựu thi la thanh tịnh không chướng; hai, thành tựu đầy đủ thanh tịnh không nạn; ba, thành tựu gặp chư Phật gần gũi cúng dường thanh tịnh không chướng; bốn, thành tựu vừa thấy Phật đi lạc liền được thanh tịnh không chướng. Này Xá Lợi Phất, các chúng sinh ấy nghe kinh này rồi tùy theo phương tiện tu tập quyết sẽ được các căn lành vi diệu như trên đã nói. Này Xá Lợi Phất, đó gọi là Đại Bồ Tát vì tu hành chánh cần Ba La Mật Đa nên thành tựu bốn pháp vô thượng thanh tịnh. Lại nữa, này Xá Lợi Phất, đời tương lai lúc chánh pháp diệt có các Đại Bồ Tát an trụ đại thừa tu hành tinh tấn Ba La Mật Đa, ở nơi kinh này chuyên cần tu học phát đại tinh tấn lắng nghe thọ trì, biên chép, đọc tụng, nghiên tầm chỉ thú, rộng vì người giảng nói khai thị. Bấy giờ sẽ có 10 pháp chướng ngại xuất hiện thế gian, các người có chí phải sớm hay biết chớ chuyển theo nó. Chỉ phải phát khởi tinh tấn dũng mãnh thọ trì kinh này, những gì là 10 thứ chướng ngại mà người chí phải biết chớ chuyển theo nó. Một, có các tỳ kheo phát khởi tinh tấn, ở nơi kinh này cầu nghe tụng tập, bấy giờ ác ma làm cho người trì kinh cấm khẩu chẳng nói được. Ở nơi kinh này bèn chẳng giảng nói được, đây là chướng ngại thứ nhất mà người trí phải hay biết chớ chuyển theo nó. Hai, có các tỳ kheo phát khởi tinh tấn, ở nơi kinh này cầu nghe tụng tập, bấy giờ ác ma làm cho người trí kinh đau mắt bèn chẳng đọc tụng giảng nói được, đây là chướng ngại thứ hai mà người trí phải hay biết chớ chuyển theo nó. Ba, có các tỳ kheo phát khởi tinh tấn, ở nơi kinh này cầu nghe tụng tập, bấy giờ ác ma cho người trì kinh tay chân khắp mình đều bệnh cả, bèn chẳng đọc tụng giảng nói được, đây là chướng ngại thứ ba mà người trí phải hay biết chớ chuyển theo nó. 4. Có các tỳ kheo phát khởi tinh tấn, ở nơi kinh này cầu nghe tụng tập, bấy giờ ác ma làm cho người trì kinh chẳng thích chỗ mình đang ở mà muốn bỏ đi, bèn chẳng đọc tụng giảng nói được, đây là chướng ngại thứ tư mà người trí phải hay biết chớ chuyển theo nó. 5. Có các tỳ kheo phát khởi tinh tấn, ở nơi kinh này cầu nghe tụng tập, bấy giờ ác ma làm cho người trì kinh giận thù làm hại nhau, bèn chẳng đọc tụng giảng nói được, đây là chướng ngại thứ 5 mà người trí phải hay biết chớ chuyển theo nó. 6. Có các tỳ kheo phát khởi tinh tấn, ở nơi kinh này cầu nghe tụ tập, bấy giờ ác ma làm cho người trì kinh sinh sự tranh cãi, gây gổ, giận mắng, kiện thưa, do đó nên oán thù tàn hại nhau. Bèn không lưu hành giảng nói kinh này mà tạo tác sự việc khác, đây là chướng ngại thứ 6 mà người trí phải hay biết chớ chuyển theo nó. 7. Có các tỳ kheo phát khởi tinh tấn, ở nơi kinh này cầu nghe tụ tập, bấy giờ ác ma hóa làm hình người tục hoặc người xuất gia đến chỗ người trì kinh làm rối loạn tâm ý, khiến họ với kinh này không thể thọ trì được mà trở lại hủy báng và thích sự việc khác, đây là chướng ngại thứ 7 mà người trí phải hay biết chớ chuyển theo nó. 8. Đời tương lai, lúc chánh pháp sắp diệt. Có các tỳ kheo trẻ ở nơi kinh này phát lòng tin thanh tịnh ưa thích ở trong pháp luật của Phật, vì thực hành tinh tấn Ba La Mật Đa nên họ phát khởi tinh tấn, thâm tâm an trụ vô thượng Bồ Đề. Lại ở nơi kinh này họ cung kính lắng nghe, đã được nghe rồi lòng rất vui mừng. Bấy giờ các tỳ kheo trẻ ấy bị hai vị bổn sư Hòa Thượng và A-sa-lê làm chướng ngại mà bảo rằng, kinh của các ông thọ trì ấy không phải của Phật nói, chẳng phải Phật Bồ Đề, chẳng phải chánh pháp, chẳng phải chánh luật, chẳng phải thánh giáo. Các tỳ kheo trẻ ấy nghe theo lời dạy bảo của hai thầy bèn rời bỏ Phật Bồ Đề. Hai thầy lại bảo, các ông phải tinh tấn tu học các luật các pháp của ta dạy. Các tỳ kheo trẻ ấy vâng lời thầy, những căn lành tăng thượng đã tu tập trước kia bị hai thầy phá hư. Sau khi căn lành hư mất, các tỳ kheo trẻ ấy lại bị ác ma dối gạt bèn tạo nghiệp chướng chánh pháp. Lúc lâm chung cảnh hiện ra hôn mê si loạn mà lại cảm lấy nghiệp địa ngục, các việc bất thiện ấy ở tương lai, Như Lai ở hiện tại đây đều biết rõ tất cả. Ở đời tương lai lại có các tỳ kheo trẻ với kinh này sinh ác kiến chê bỏ chẳng tin, đi đâu họ đều buông lời hủy báng. Các đại Bồ Tát an trụ đại thừa phát khởi tinh tấn, trong thời kỳ ấy phải sinh bốn quán thông, một là phải tưởng nghĩ tự điều phục tâm mình. Hai là phải quan sát sự việc của mình làm chớ ngó đến sự việc của người, ba là có lòng xót thương chúng sinh, bốn là ở chỗ rảnh vắng có ý tưởng bảo hộ tâm mình và tâm người. Đời tương lai có nhiều chúng sinh thọ các tà kiến, đối với các tỳ kheo diễn nói chánh pháp, họ ít tín thọ, họ chẳng kính trọng thưa hỏi nghĩa kinh. Họ chẳng gần gũi cúng dường, trở lại lăng nhục khinh miệt với các tỳ kheo giảng thuyết phi pháp thì nhiều người tín thọ. Họ được thế lực lớn có nhiều người cúng dường kính trọng thưa hỏi, nhân đó họ hủy báng kinh này, bấy giờ có các chúng sinh chẳng ưa thích kinh này, nghe hủy báng họ càng vui thích. Còn các người ưa thích vì nghe hủy báng nên chẳng còn ưa thích kinh này, các tỳ kheo ấy càng thêm đông mạnh đến nỗi người trì kinh này ở trước chúng hội chẳng khai thị được. Đây là chướng ngại thứ 8 mà người trí phải hay biết chớ chuyển theo nó. 9. Đời tương lai, có các tỳ kheo vì tham ái mà làm trộm cướp, ưa thích ba thứ tệ hại của thế gian, một là ưa thích theo cầu cơm áo thế gian, hai là ưa thích theo cầu uống ăn thế gian, ba là ưa thích theo cầu văn hoa ca kệ hí luận thế gian. Đây là chướng ngại thứ 9 mà người trí phải hay biết chớ chuyển theo nó. 10. Đời tương lai, lúc chánh pháp diệt, có các Bồ Tát an trụ đại thừa vì thực hành Tỳ Lê Gia Ba La Mật Đa nên đối với kinh điển này phát khởi tinh tấn dũng mãnh tăng thượng biên chép thọ trì. Nghiên cứu tìm tòi, đọc tụng vì người rộng giảng dạy, những người ấy sẽ bị ác ma nhiễu loạn và phiền não nghiệp chướng che đậy nên vui thích việc thế gian, siêng cầu phương tiện sự nghiệp thế gian. Càng ưa thích đàm luận việc thế gian và cần cầu những đàm luận thế gian, ưa thích ngủ nghỉ, ưa thích đông người rộn dịp và cần cầu phương tiện đông người rộn dịp. Vì thế nên ở nơi kinh điển này chẳng thọ trì, cũng chẳng đọc tụng nghiên cứu tìm tòi nghĩa thú, cũng chẳng giảng dạy cho người. Này Xá Lợi Phất, trong Phật giáo, không có ai khác có thể làm tổn chánh pháp hay làm cho chánh pháp mau hủy diệt được. Ngoại trừ các ác tỳ kheo lười nhác, đây là chướng ngại thứ 10 mà người trí phải hay biết chớ chuyển theo nó. Bấy giờ, Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa ấy mà nói kệ rằng, lúc chánh pháp diệt nhiều chướng ngại sẽ khởi những thứ nghiệp ác ma với pháp lành sạch chẳng thích tu. Cũng chẳng ưa cầu thắng niết bàn, trí tuệ ít kém đủ ác kiến chẳng muốn an trụ trong chánh pháp làm đủ các thứ hạnh phi pháp sẽ đọa ác đạo quyết chẳng nghi. Những người như vậy lúc lâm chung không ai có thể cứu họ được, hòa thượng và giáo thọ của họ mạng chung sẽ đọa ba ác đạo trăm ngàn câu chi đo thơ kiếp vì cầu danh lợi mà bị khổ. Thường bị ba thứ lửa đốt cháy làm sao cho họ mau thoát khỏi, Phật đã chứng thành vô thượng giác chuyển đại pháp luân diệu thanh tịnh trời, người thế gian chẳng chuyển được. Nay Phật cố chuyển độ chúng sinh, đời sau mạt pháp các chúng sinh bỏ pháp Phật mà đời khó có gần quen các phẩm loại ác ma sẽ bị vô biên khổ rất nặng, chướng ngại thế giới của họ tu. Chứng nhân duyên Bồ Đề Thánh Đạo, nếu ai siêng năng nơi Phật giáo mà làm mê lầm đường chánh đạo, nếu có lắng nghe Pháp Đại Thừa tuyên nói các lý không, vô ngã. Lúc đang thực hành các chánh pháp ác ma sẽ làm chướng ngại họ bảo, đây là thắng, đây chân thật pháp chẳng thắng thật tưởng thắng thật trở lại hủy báng Phật chánh pháp. Phải biết sẽ mau đọa địa ngục nếu có chúng sinh đối với Phật cung kính mến ưa hết lòng tin lắng nghe Pháp Bồ Tát tạng này mừng vui tùy thuận mà ca ngợi ác ma biết họ vui đại thừa. Cùng quyến thuộc ma đồng sầu khổ liền biến hiện nhiều tướng khủng bố để làm chướng ngại kẻ chân tu, hoặc sẽ biến làm hình tỳ kheo trá hiện thân nhau để đàm luận. Bảo, đây chẳng phải đạo Bồ Đề sao lại noi theo mà học tập, có các chúng sinh ở kinh này phát khởi chánh cần tinh tấn hạnh lại bị dẫn dụ và khinh chê do đó phế bỏ chẳng tu học. Đã bị ác ma làm hoặc loạn theo ý ma chuyển, bị ma nắm ma bảo kinh ấy chẳng phải tránh nơi pháp tịch diệt bèn vứt bỏ, họ cũng rời bỏ đấng đạo sư. Cũng chẳng cần cầu pháp vô thượng họ đã phát khởi ngã mạn rồi sẽ mau chóng thẳng vào địa ngục, bấy giờ có số ít chúng sinh ưa muốn cần cầu pháp không này chẳng được hòa hợp đồng tu tập. Đều riêng lưu tán nơi phương khác, pháp tối thắng vô thượng như vậy người sẽ được nghe đều khinh hủy người trì kinh pháp sợ trốn xa đời sau sẽ có các sự ấy. Nước này sẽ toàn không người trì phương xa dù có chẳng được nhiều dù có người trì tụng kinh này đều bị quên bỏ không hỏi han, thế gian nương nhờ trong thánh giáo. Pháp thập thâm vô thượng như vậy vô lượng chướng ngại ở đời sau Phật đều biết rõ như hiện tại, đời sau người hiền trì chánh pháp chẳng kể thân mạng ở vắng vẻ. Tu tập tuyên dạy chánh pháp này sẽ được mau đến nơi đường lành.